Chương 33. Mãi trưa ngày hôm sau, Stad mới được đi thăm ông Linh được, vì còn phải ngủ bù cho một đêm thức trắng. Dọc đường, em bắn hạ hai con chim Pentaka vì nghĩ rằng hẳn người ốm đang cần thịt tươi, và quả thật món này được nhận với lòng biết ơn. Ông Linh Đe yếu lắm rồi nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Ngay sau khi chào hỏi, ông hỏi ngay về Neil. Rồi ông dặn Stad chớ nên xem thuốc ký ninh là phương thuốc đủ hiệu nghiệm để chống lại bệnh sốt rét, mà cần phải tránh cho Neil khỏi bị nắng, bị ướt. Ban đêm không được ở những chỗ ẩm thấp và không được dùng nước độc. Sau đó, Stad thuật lại cho ông nghe theo yêu cầu của ông toàn bộ câu chuyện của em và Neil từ đầu cho tới khi đến được Khartoum. Cuộc tiếp kiến của Mahdi, rồi sau đó từ Fashoda tới lúc tự giải thoát khỏi tay ghép cùng chuyến đi tiếp tục. Trong khi em kể, người đàn ông Thụy Sĩ nhìn em với sự thích thú ngày càng tăng, với sự kinh ngạc, và khi câu chuyện kết thúc, ông đốt một mẩu thuốc lá rồi nhìn Stad một lần nữa từ đầu tới chân rồi nói với vẻ trầm ngâm. Nếu như đất nước của cháu có nhiều thiếu niên như cháu, thì chắc hẳn ngoại bang khó lòng khuất phục nổi. Rồi sau một giây im lặng, ông nói tiếp. Bằng chứng tốt nhất, chứng tỏ là những lời cháu nói là thật, là sự kiện cháu đang đứng trước mặt ta. Cháu biết ta muốn nói gì với cháu không? Hoàn cảnh của các cháu quả là kinh khủng. Đường đi về ngã nào cũng ghê gớm ngang nhau. Nhưng ai biết đâu đấy, một cậu bé như cháu có thể cứu mình cùng cứu đứa trẻ ấy thoát khỏi cái vực thẳm này cũng nên. Chỉ cần em Neil khỏe thôi, cháu sẽ làm tất cả những gì cháu có thể làm được, Stad thốt lên. Nhưng cũng phải biết giữ sức khỏe cháu ạ. Vì nhiệm vụ đang ở trước mặt cháu thật quá sức ngay cả đối với người lớn nữa kia. Cháu có biết hiện nay cháu đang ở chỗ nào không đã? Không ạ, cháu chỉ nhớ rằng sau khi rời Fashoda, chúng cháu đi ngang qua một làng lớn, gọi là làng đen, rồi một con sông nhỏ nào đó. Sông Sobat, ông Linde ngắt lời. Ở đen có rất nhiều quân phiến loạn và người da đen, nhưng sau sông Sobat, chúng cháu đi vào rừng, và đi suốt cả tuần cho đến khi gặp được cái khe núi đó, hẳn bác đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Ta biết rồi, rồi sau đó, các cháu đi theo cái khe núi đó đến khi gặp con sông. Cháu hãy nghe ta nói đây. Thế có nghĩa là, sau khi vượt qua sông Sobat cùng với bọn Sudan, các cháu đã quành về phía đông nam, nhưng thiên nhiều hơn về phía nam hơn. Hiện nay các cháu đang ở vùng mà các nhà khám hiểm cũng như các nhà địa lý hoàn toàn chưa biết tới. Con sông ở cạnh chúng ta đây chảy lên từ phía tây bắc và hình như sẽ đổ vào sông Ninh. Ta nói vì hình như bản thân ta cũng không biết thật rõ, mà ta cũng không còn có thể tìm hiểu để khẳng định được điều đó nữa. Mặc dù, chính ta rời khỏi dãy núi Karamojo là để nghiên cứu ngọn nguồn sông này. Sau trận đánh vừa rồi, ta nghe được bọn tù binh phiến loạn nói rằng sông này được gọi là tên sông Ogelogin, nhưng chính bọn chúng cũng không biết chắc lắm, vì thực ra chúng nhảy vào vùng này chỉ để săn bắt nô lệ mà thôi. Nói chung, trước đây bộ lạc Sinlac chiếm cứ vùng đất thưa dân cư này, nhưng hiện nay ở đây hoàn toàn là vùng đất không người, vì một phần dân cư bị chết bởi dịch đậu mùa, một phần bị quân Mahdi quét sạch, còn một phần chạy trốn vào dãy núi Karamojo. Ở châu Phi nhiều khi một vùng đất hôm nay còn đang dày đặc dân cư, ngày mai đã trở thành vùng đất trắng, không một bóng người. Theo những tính toán của ta, các cháu đang ở cách Lado chừng 300 km. Các cháu có thể chạy trốn về phía nam đến với ông Emin. Nhưng chính ông Emin cũng đang bị quân phiến loạn vây hãm, nên chuyện này cũng chẳng nên bàn tới làm gì. Thế còn tới Abyssinia thì sao ạ? Stad hỏi. Cũng vào khoảng 300 cây số. Tuy vậy cũng cần nhớ rằng, Mahdi đánh nhau với toàn thế giới, nghĩa là đánh nhau với cả Abyssinia nữa. Ta biết được qua bọn tù binh rằng biên giới phía Tây và phía Nam hiện đang có những bộ tộc lớn nhỏ của quân phiến loạn tuần phòng, có nghĩa là các cháu dễ dàng bị lọt bẫy vào tay chúng. Abyssinia là một quốc gia theo đạo Thiên Chúa, nhưng ở vùng phía Nam lại là một bộ tộc dã man, hẳn là ngoài đạo theo đạo Islam. Và cũng vì vậy họ ngấm ngầm ủng hộ Mahdi. Không, đường đó các cháu không qua được đâu. Thế thì cháu biết làm gì? Biết đi đâu với Neil bây giờ? Stad hỏi. Ta đã nói rằng tình thế thật gay go mà. Ông Linde đáp. Nói thế xong, ông đặt hai tay lên đầu và nằm im lặng một hồi lâu. Từ đây tới biển, ông nói, cách chừng 900 km, qua núi, qua những vùng lãnh thổ, dân hoang dã, thậm chí vượt qua cả sa mạc nữa. Vì hình như ở đấy có những vùng rộng lớn hoàn toàn không có nước. Nhưng vùng đất này về danh nghĩa đang thuộc về phía Anh quốc. Rất có thể sẽ gặp được những đoàn vận tải ngà voi đi Kismayu, đi Lamu hay đi Mombasa. Cũng có thể sẽ gặp một đoàn truyền giáo chẳng hạn. Ta biết không thể nào nghiên cứu hết con sông này vì có bọn phiến loạn và vì nó quành ra sông Ninh, nên chính ta cũng đã muốn đi về phía đông, về phía đại dương. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau trở về đi bác, Stark kêu lên. Ta không về được nữa rồi. Con lợn Noridi đã làm nát thịt gãy lẫn cái chân ta. Chắc ta bị nhiễm trùng máu. Bây giờ chỉ một nhà phẫu thuật mới có thể cứu được ta bằng cách cắt bỏ đi cái chân. Nó đã cứng và tê bại đi rồi. Chứ hôm đầu thì đau ghê lắm. Chắc chắn là bác sẽ khỏe lại thôi mà. Không đâu, cậu bé can trường của ta. Chắc chắn là ta sẽ chết. Còn cháu, cháu sẽ lấy lá đắp mồ ta thật kín để khỏi lũ linh cẩu moi xác ta ra. Người chết thì thế nào cũng xong. Nhưng lúc đang còn sống mà nghĩ đến chuyện đó thì thật chẳng dễ chịu chút nào. Thật nặng nề khi phải chết xa những người thân thuộc. Nói tới đây, mắt ông mờ đi như một làn sương bao phủ. Rồi ông nói tiếp. Nhưng ta đã thanh toán với ý nghĩ đó rồi. Nên tốt nhất chúng ta đừng nói về ta nữa mà các cháu thì hơn. Ta khuyên cháu một điều. Chỉ còn lại một con đường sang phía đông, đến đại dương. Nhưng các cháu hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước khi lên đường, lấy thêm sức lực. Nếu không có cô bạn, đường nhỏ của cháu bé sẽ chết trong vòng vài tuần mất. Hãy lùi chuyến đi lại cho tới cuối mùa mưa hay lâu hơn nữa, những tháng hè đầu tiên. Khi mưa ngừng rơi và nước hãy còn bao phủ các đầm lầy và những tháng yên lành nhất. Nơi chúng ta đang ở đã là một vùng cao nguyên nằm trên mực nước biển chừng 700 mét. Ở độ cao 1.300 mét thì hoàn toàn không có bệnh sốt rét nữa. Còn những người bị bệnh này được mang đi từ vùng thấp lên thì cơn bệnh cũng dịu đi nhiều. Cháu hãy mang cô bạn người Anh lên núi. Rõ ràng, việc nói chuyện làm ông rất mệt, nên ông dừng lời. Và suốt một hồi lâu, ông kiên nhẫn đuổi đám nhặng xanh giống hệt như lũ nhặng mà Stark đã trông thấy trên những vùng đầy tro xám của Fashoda. Sau đó, ông nói tiếp. Cháu hãy chú ý thật kỹ những điều mà ta nói đây. Cách đây một ngày đường về phía nam có một ngọn núi riêng lẻ nhô cao lên, nhưng không cao quá 800 mét. Trông nó như một cái son lật ngược vậy. Sườn núi dốc rất lớn, chỉ có một gờ đá lên được. Hẹp tới nỗi nhiều chỗ chỉ đủ cho hai con ngựa đi kề nhau mà thôi. Trên đỉnh núi bằng phẳng rộng chừng 1 km hay hơn, vốn có một cái làng dân da đen, nhưng bọn Mạch đi đã bắt và giết sạch dân làng đi rồi. Cũng có thể chính tên Smen bị ta đánh tan đã làm chuyện đó, nhưng ta không lấy lại được số nô lệ của hắn. Vì trước đó, hắn đã gửi họ đi theo một đoàn lính hộ tống tới vùng sông Ninh mất rồi. Các cháu hãy ở lại đỉnh núi này. Ở đó có một suối nước rất lành, mấy cánh đồng sắn và nhiều chuối lắm. Trong các lều các cháu sẽ tìm thấy được nhiều xương người, nhưng đừng sợ bệnh dịch lây lan từ những hài cốt ấy. Vì sau khi bọn phiến loạn đi rồi thì ở đó chỉ còn lại lũ kiến. Chính lũ kiến này đã khiến đoàn của ta phải rời đó mà đi. Ngoài ra không còn một ma nào nữa. Các cháu hãy ở lại ngôi làng ấy một hay hai tháng. Ở độ cao ấy không còn sốt rét nữa đâu. Ban đêm thường lạnh. Ở đó cô bạn nhỏ của cháu sẽ lấy được sức khỏe. Còn cháu thì cũng sẽ khỏe lên thêm. Nhưng sau đó thì sẽ làm gì và đi đâu nữa ạ? Sau đó thì phải tùy ý Chúa. Các cháu hãy cố hết sức vượt sang Abyssinia tới những vùng xa hơn, nơi quân phiến loạn chưa đến được, hoặc đi về phía đông. Ta nghe nói rằng người Ả Rập từ vùng bờ biển lần tới được một cái hồ nào đấy để tìm ngà voi. Họ thường mua ngà voi của các bộ tộc Samburu và Wahima. Wahima à? Kali là người Wahima đấy. Và Stark bắt đầu kể cho ông Linde nghe nó được thừa hưởng Kali sau cái chết của gã ghép ra sao. Rằng Kali nói cho em biết rằng nó là con trai của vị đầu lĩnh của toàn thể người Washima. Xong, ông Linde tiếp đón nhận cái tin này hở hững hơn nhiều so với Stark nghĩ. Thế càng hay, ông nói, vì thằng bé có thể giúp ích được cho cháu. Trong số dân da đen có những tâm hồn trung thực, mặc dù nói chung không nên chờ đợi ở lòng biết ơn của họ. Đó là những đứa trẻ con dễ dàng quên đi những ngày diễn ra ngày hôm qua. Nhưng Kali sẽ không quên là cháu đã cứu thoát nó khỏi tay ghép. Cháu tin điều đó. Có thể. Ông Linde đáp và trỏ tay sang Nasibu. Ông nói thêm. Đây cũng là một đứa trẻ tốt bụng. Sau khi ta chết, cháu hãy cưu mang nó. Xin bác đừng nói và cũng đừng nghĩ tới cái chết nữa. Anh bạn thân mến của ta ơi. Người Thụy Sĩ đáp. Ta đang mong nó tới đây. Cốt sao đừng đau đớn quá là được. Hãy nghĩ xem. Bây giờ đây ta không chút sức tự vệ. Và giá như có một trong những tên Mạch đi nào đó đã bị đánh tan trong khi lang thang tình cờ tới khe núi này, thì một mình hắn cũng có thể thịt ta như thịt một con cừu non vậy. Nói tới đây, ông trỏ sang những người da đen đang ngủ. Những kẻ kia không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mà ta nói không đúng lắm. Mỗi người chỉ tỉnh dậy một lúc ngay trước khi chết, chạy quáng quàng vào rừng, rồi không quay lại nữa. Từ 200 người chỉ còn lại có 60. Nhiều kẻ bỏ trốn, nhiều kẻ bị chết vì bệnh đậu mùa. Một số thiếp đi mãi mãi trong những khe núi khác. Stark thương cảm và kinh hoàng nhìn kỹ những người đang ngủ. Da họ có màu tro xám, mà đối với người da đen có nghĩa là xanh xao. Một số người đang nhắm mắt nghiền, kẻ khác mắt mở hé hé. Nhưng ngay cả kẻ này cũng ngủ say, vì đồng tử của họ không hề có phản ứng gì đối với ánh sáng. Một số người đầu gối sưng phù, tất cả đều gầy guộc một cách kinh khủng, đến nỗi qua làn da có thể đếm trọn số xương sườn của họ. Tay chân họ co giật liên tục và rất nhanh. Những con nhện xanh bao dày đặt lên mắt, lên môi họ. Không có cách nào cứu họ nữa ư? Stark hỏi. Không có. Ở vùng hồ Victoria Nyanja này, bệnh này quét sạch cả làng. Đôi khi nó lan tràn ghê gớm. Đôi khi ít hơn. Người này ở vùng bờ sông nhiều lâu lách dễ bệnh này lắm. Mặt trời đã ngã về Tây. Nhưng trước khi chiều tới, ông Linde còn kể cho Stark nghe câu chuyện đời ông. Ông là con của một thương gia ở Zurich. Bố mẹ ông xuất thân từ vùng Thụy Sĩ Kasuhe, nhưng từ năm 1848 sang sinh sống ở Thụy Sĩ. Cha ông phát tài vì buôn tơ lụa. Cha ông đào tạo ông thành một kỹ sư. Nhưng chàng thanh niên Henry này ngay từ thuở thiếu thời đã say mê du lịch. Sau khi tốt nghiệp trường bách nghệ đã được thừa hưởng toàn bộ gia sản của cha, ông lên đường làm chuyến thám hiểm đầu tiên đi tới Ai Cập, đó là từ trước thời kỳ Mahdi, nên ông đến được tận Khartoum và đi săn cùng với dân Đông Gola ở Sudan. Sau đó, ông dành thời gian nghiên cứu nhiều về địa lý châu Phi và trở thành một người rất thông thạo về lĩnh vực này. Đến nỗi nhiều hội địa lý công nhận ông là một thành viên danh dự của mình. Từ Zanzibar, ông bắt đầu cuộc thám hiểm tới cuối cùng. Cuộc thám hiểm kết thúc thê thảm như thế này. Đến vùng hồ lớn và định đi dọc theo dãy núi chưa được nghiên cứu là dãy Karamojo đến tận Abyssinia, rồi từ đó đến bờ đại dương. May thay hoặc không may thay, là lúc đó đang có chiến tranh giữa Uganda và Uniro. Ông Linda đã được lập nhiều công trạng đối với nhà vua Uganda. Để thưởng công, nhà vua bèn cho ông hơn 200 khu khuân vác đồ đạc. Điều đó khiến cho chuyến đi vào việc thám hiểm của vùng núi Karamojo trở nên nhẹ nhàng. Nhưng rồi, bệnh đầu mùa bắt đầu xuất hiện trong đoàn người. Tiếp đó lại đến cái bệnh ngủ khủng khiếp này. Và thế là cả đoàn bị tan vỡ. Ông Linda còn có rất nhiều thức ăn dự trữ bằng đồ hộp. Nhưng vì lo ngại sợ bệnh scorbut. Bệnh scorbut là một bệnh hoại thư do thiếu vitamin. Ngày nào ông cũng đi săn để kiếm thịt tươi. Ông là một tay súng thiện xạ nhưng lại là một nhà đi săn không mấy thận trọng. Và thế là xảy ra tai họa. Khi mấy ngày trước đây, ông nhẹ dạ đến quá gần một con lợn lòi Noridi bị thương. Con vật chồm dậy và cắn nát chân ông, rồi sau đó lại xéo lên lưng. Chuyện đó xảy ra ngay gần trại trước mắt thằng bé Nashibu. Thằng bé xé toạc cái áo của nó làm băng cầm máu cho ông và đưa ông vào lều. Nhưng trong cái chân bị thương có thể có chứng xuất huyết nội và người bị thương bị bệnh hoại huyết đe dọa. Stark nhất thiết muốn được băng bó cho ông và em nói rằng hằng ngày em sẽ đến với ông, hoặc để khỏi phải để neo lại một mình dưới sự chăm sóc của hai người bạn da đen, sẽ mang ông trên tấm thân chăn giữa hai con ngựa về đất mũi, về Krakow. Ông Linde đồng ý để em thay băng giúp, nhưng không đồng ý di chuyển. Ta biết, ông nói và sẽ chỉ những người da đen của mình, rằng những người này nhất định sẽ chết. Nhưng khi nào họ còn chưa chết, ta không đành lòng để họ bị lũ linh cẩu xé xác lúc đang sống. Bọn này hiện đang bị lửa dữ phải ở xa xa về ban đêm. Rồi ông nóng nảy lặp đi lặp lại. Ta không thể, không thể, ta không thể. Nhưng lát sau, ông bình tĩnh lại và nói bằng giọng vô cùng xúc động. Sáng mai, cháu hãy đến đây. Bác có một yêu cầu đối với cháu. Nếu như cháu hoàn thành được cho bác thì biết đâu Chúa sẽ đưa các cháu thoát khỏi cái vực thẳm phi châu này. Còn bác thì sẽ được chết thanh thản hơn. Bác muốn để đến ngày mai hãy nói điều này. Nhưng vì có thể sáng mai bác không tỉnh nên bác nói hôm nay. Hãy múc nước vào một cái bình nào đấy. Rồi cháu hãy dừng lại bên từng người đáng thương kia đang ngủ. Vẫy nước và nói bằng những lời này. Ta rửa tội cho người, nhân danh cha, con và các thánh thần. Nói đến đây, sự xúc động khiến ông nghẹn ngào. Ông ngừng lời. Bác cứ tự trách mình. Một lát sau ông nói tiếp. Bác cứ tự trách mình rằng đã không vĩnh biệt được như thế với những người bị chết vì bệnh đậu mùa và những kẻ đã thiếp đi vĩnh viễn trước đây. Nhưng giờ đây, cái chết đang ở trước mặt bác. Bác muốn rằng, ít nhất thì những người còn lại trong đoàn của bác sẽ được cùng đi vào chuyến đi vĩnh hằng cuối cùng kia. Và ông chỉ tay lên bầu trời rực nắng. Hai giọt lệ to lớn chậm chậm lăn trên gò má của ông. Stark òa lên khóc nức nở. Chương 34. Mặt trời buổi sáng hôm sau soi sáng một cảnh tượng kỳ lạ. Stark đi dọc theo vách đá, dừng lại trước từng người da đen, vẫy nước lên trán họ và đọc lời kinh cầu nguyện cho họ. Còn họ vẫn cứ ngủ say, tay chân co giật, đầu rũ xuống ngực hay ngước lên trời. Hãy còn sống đấy mà trông giống như những xác chết rồi. Và cứ thế, trong ánh mặt trời, trong sự thanh thản bình minh ban mai, trong cái câm lặng của sa mạc, lễ rửa tội cho những người đang ngủ diễn ra như thế đó. Ngày hôm đó, trời thanh cao, không mây, màu xanh xám như cũng sầu thương. Ông Linde hãy còn tỉnh táo, nhưng mỗi lúc một yếu hơn. Sau khi thay băng, ông giao cho Stark các thứ, giấy tờ đựng trong hộp sắt tay, ủy nhiệm cho em bảo quản và không nói gì thêm. Ông không thể ăn được nữa. Những cái khác giày vò ông kinh khủng. Trước khi mặt trời lặn, ông bắt đầu mê sảng. Ông gọi tên những đứa trẻ nào đó, bảo chúng đừng bơi quá xa giữa hồ. Cuối cùng, giật lên từng cơn và đưa hai tay ôm lấy đầu. Hôm sau nữa, ông hoàn toàn không nhận ra Stark và ba ngày sau đó ông qua đời vào chính ngọ, không hề tỉnh lại lần nào. Stark và Nashibu chân thành thương khóc ông, rồi cả hai cùng tới Kali, mang ông tới một cái hang hẹp lòng gần đấy, lấy đá và gai góc bịt kín cửa hang. Stark mang cậu bé Nashibu về Krakow, bảo Kali là chủ đó canh giữ đồ đạc và ban đêm đốt lửa thật to bên cạnh những người đang ngủ. Còn em cứ đi về liên tục giữa hai khe núi, chuyên chở các túi đồ, vũ khí, đặc biệt là đạn cho những khẩu Remington để tháo lấy thuốc súng làm mình phá tảng đá đang bịt kín đường ra của King. May mắn thay, sau những liều thuốc ký ninh dùng hàng ngày, sức khỏe của Neil được cải thiện rõ rệt và đủ loại thức ăn khiến cô mạnh lên. Tuy nhiên, bao giờ rời xa Neil, Stark cũng không muốn vì lo ngại và trước khi ra đi, em cấm cô bé không được ra khỏi cây, lấy dây sim gai bịt kín lỗ cửa ra vào. Song do hàng núi công việc đang đè lên vai, em phải để cho Neil lại cho Me trông cùng với Nashibu và Saba. Mà thật ra, em trông cậy nhiều nhất ở con Saba. Em thà đi hàng chục lần trong ngày sang trại ông Linde để lấy đồ đạc hơn là phải để cô bé ở một mình quá lâu. Em làm việc kinh người, nhưng sức khỏe sắt thép của em cũng phải chịu đựng được hết mọi nỗi khó nhọc. Tuy vậy, mãi 10 ngày sau, các bọc đồ mới được chia trọn vẹn làm hai. Những thứ ít cần thiết hơn được chôn giấu trong các hang núi. Những thứ cần thiết hơn được mang về Krakow. Lũ ngựa cũng được đem về mũi đất. Trên lưng ngựa và phần lớn những khẩu súng Remington mà con King sẽ phải chở đi theo. Trong thời gian đó, ở trại của ông Linde, thỉnh thoảng lại có một người nào đó trong số những người đang ngủ, trong cơn mê cuồng trước khi chết, vùng chạy trốn vào rừng và không bao giờ quay trở lại nữa. Cũng có những kẻ chết ngay tại chỗ. Một số khác thì bị đập đầu vào đá chết ngay trong trại hoặc ở gần đó vì chạy trong khi đang ngủ. Những người này được Kali chôn cất. Sau 2 tuần, chỉ còn lại mỗi một người. Nhưng người này cũng chết ngay trong khi ngủ do kiệt sức. Mãi rồi cũng tới lúc phá tung khối đá để giải phóng cho King. Nó đã thuần đến nỗi, nghe theo lệnh của Stark, nó dùng vòi túm lấy em đặt lên đầu. Nó cũng đã quen với việc chuyên chở những thứ đồ nặng mà Kali kéo theo trên thang tre chất lên lưng nó. Neil thì nhất mực bảo rằng bọn trẻ bắt nó mang quá nặng. Nhưng thực ra tất cả những thứ đó đối với nó chỉ nhẹ như một con ruồi. Và chỉ tới khi có những bọc đồ đạc của ông Linde mới thật sự chở đủ nặng. Nó cũng đã kết thân với con Saba. Ban đầu cứ trông thấy con chó là nó lại mất bình tĩnh và đã đùa nghịch với con chó bằng cách dùng vòi lật lật con chó trên mặt đất. Còn Saba thì giả vờ cắn cái vòi. Thỉnh thoảng, nó bất thần phun nước vào con chó khiến Saba cho rằng đó là một thứ đùa nghịch rất khó chịu. Bọn trẻ sung sướng nhất bởi con vật thông minh và biết suy nghĩ hầu như hiểu được tất cả những gì mà chúng yêu cầu nó. Nó không những chỉ hiểu mọi mệnh lệnh, mọi sự đòi hỏi mà thậm chí từng cả cử chỉ nữa. Về phương diện này thì lũ voi vượt xa mọi thứ nuôi khác, còn King thì vượt hẳn con chó Saba. Con này chỉ biết ve vẫy đuôi khi nghe theo lời những lời cảnh cáo của Neil, rồi sau đó nó lại làm mọi thứ theo ý mình. Sau vài tuần lễ, King hiểu được rất rõ ràng rằng cần phải nghe lời nhất là Stark. Người mà mọi người chăm lo nhất là Neil. Vì thế, nó thực hiện nghiêm túc nhất cả những mệnh lệnh của Stark, nhưng lại yêu mến Neil hơn. Với Kali thì nó cầm chừng, còn Me thì nó hoàn toàn bỏ qua. Sau khi làm xong phần bọc phá, Stark nhét thật sâu vào khe hở. Sau đó dùng đất sét bịt kín miệng hết, chỉ để lại một lỗ nhỏ cho cái ngòi bệnh bằng sợi khô trộn với thuốc súng. Giờ phút quyết định đã điểm, Stark tự tay chăm sợi dây đã trộn với thuốc súng. rồi cắm đầu chạy thục mạng đến cái cây mà trước đó nó đã bắt tất cả mọi người phải nấp vào. Neo lo rằng con Kiên sẽ hoảng sợ quá chăng, nhưng cậu bé có nói cho Neo yên tâm rằng em đã chọn ngày đêm trước ngày có mưa giông sấm chớp ầm ầm. Hai nữa, em cam đoan rằng giống voi hoang dã từng nghe nhiều tiếng sấm gầm gầm còn khủng khiếp hơn khi trời ra oai trổ tài với rừng rú. Tuy vậy, bọn trẻ vẫn lo lắng, tim đập gấp gáp, tính từng phút một. Một tiếng nổ khủng khiếp rung động cả bầu không khí, mạnh đến nỗi cây bao báp rung chuyển toàn thân, từ gốc tới ngọn. Từ lớp gỗ mục ruỗng chưa kịp lấy đi hết, đổ ập xuống đầu cả bọn. Start nhảy vọt ra ngay khỏi cây và vượt qua những khúc ngoặt ngoèo của khe núi. Nó lao thẳng tới chỗ họng khe. Kết quả vụ nổ thật quá mỹ mãn. Một nửa khối đá vôi vỡ nát thành từng mảnh vụn, nửa kia vỡ thành nhiều khối lớn và nhỏ. Những mảnh này bị sức nổ ném vung đi khá xa. Voi đã được giải phóng. Cậu bé sung sướng nhảy lên bờ khe núi, gặp Neo, Kali và Me ở đó. Con Kiên hơi hoảng, lùi sát tận bờ khe, đứng giơ vòi về phía tiếng sấm khác thường nọ. Tuy nhiên khi Neo bắt đầu gọi nó liền thôi vẫy tai. Và khi cô bé qua chỗ thông vừa bị phá thủng để đến với nó hoàn toàn bình tĩnh lại. Còn lũ ngựa thì hoảng hơn Kiên. Hai con dông tuốt vào rừng, Kali phải tìm mãi cho đến lúc trời gần tối mới thấy chúng. Ngay trong ngày hôm đó, Neo được Kiên ra với đời, con vật khổng lồ đi theo sau cô bé một cách ngoan ngoãn như một chú cún con. Sau đó, nó tắm gội dưới sông và tự lo lấy bữa chiều cho mình bằng cách tựa đầu vào một cây sung Ai Cập. Nó bẻ gãy cây này nhẹ nhàng như một cây lau nhỏ, rồi sau đó xơi hết cả quả cùng lá cây. Xong đến tối, nó bước đến gần cây bao báp và cứ chốc chốc lại thò cái vòi linh động của nó qua lỗ cửa vào tìm Neo một cách nóng nảy, và quấy đến nỗi rốt cuộc Start phải phát cho nó một cái rõ đau vào đầu gối. Người sung sướng nhất vì kết quả của ngày hôm nay đó là Kali, vì nó thoát khỏi công việc kiếm thức ăn cho con vật khổng lồ. Và đó hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng. Vì vậy Start và Neo nghe thấy tiếng nó hát một bài ca mới đầy sung sướng trong khi đang nhen lửa làm bữa tối. Bài ca gồm những lời sau. Ông lớn giết người và sư tử. Ya ya. Ông lớn phá vỡ tảng đá. Voi tự bẻ cái cây, còn Kali chỉ ngồi chơi và đánh chén. Mùa mưa, hay mùa Masika như người ta gọi, đã gần kết thúc. Hãy còn những ngày trời mưa và đầy mây, nhưng đã có cả những ngày hoàn toàn hưởng nắng. Start quyết định chuyển sang ngọn núi mà ông Linde đã chỉ vào, và nó thực hiện ý định này ngay sau khi giải phóng cho con Kiên. Sức khỏe của Neo không còn đáng lo lắng lắm nữa. Cô bé đã cảm thấy khỏe mạnh hơn nhiều. Thế là, chọn được một buổi sáng đẹp trời, bọn trẻ lên đường đi về phía nam. Chúng không còn sợ bị lạc đường nữa, vì trong số rất nhiều thứ đồ đạc mà cậu bé được thừa hưởng của ông Linde, có một cái lá bàn và một cái ống nhòm rất tốt, có thể dùng nó để nhìn rõ những vùng xa. Cùng đi với bốn trẻ, ngoài Sa Ba và con lừa, còn có năm con ngựa thồ hàng và con voi. Trừ những gùi hàng ra, con vật còn chở cho cô bé lên đầu. Cô bé ngồi giữa hai cái tay khổng lồ của nó nom cứ như ngồi trong một chiếc ghế bành. Start rời bỏ không hề tiếc mũi đất bên sông và cái cây bao báp, vì chúng gắn liền với những hồi ức bệnh của Neo. Ngược lại, cô bé lại buồn bã ngắm nhìn những tảng đá, cái cây, thác nước và nói rằng sẽ còn quay trở lại nơi đây khi nào to hơn. Tuy nhiên cậu bé Nasibu còn buồn bã hơn nhiều. Cậu bé yêu mến chân thành ông chủ trước đây của cậu, và giờ đây, cửa trên con lừa của mình đi cuối đoàn, cứ chốc chốc cậu lại đưa cặp mắt đẫm lệ trông về phía ông Linde tội nghiệp phải ở lại cho đến ngày phán xét vĩ đại. Gió thổi từ phương Bắc và ngày hôm ấy mát mẻ lạ lùng. Vì thế bọn trẻ không cần phải chờ cho qua buổi trưa 10 giờ trưa với 3 giờ chiều, cho qua cơn nóng nhất, mà có thể đi được nhiều đường đất hơn so với những đoàn khách thường khác. Con đường cũng không dài lắm, và mấy tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, Start đã trông thấy ngọn núi mà chúng đang hướng tới. Phía xa xa, một dãy dài các đỉnh núi khác nổi lên trên nền trời. Còn nụ núi này thì đứng riêng biệt và giống như một hòn đảo giữa rừng. Khi bọn trẻ đến gần hơn thì té ra là những sườn dốc của núi bị bao bọc bởi một khúc quanh của chính con sông mà trước đó chúng đã từng dừng chân lên bờ. Đỉnh núi trông như bị chặt ngang, hoàn toàn bằng phẳng. Và nhìn từ phía dưới thì nó được bao phủ bởi cả một khu rừng rậm. Start ước tính rằng, nếu như mũi đất có cây bao báp của chúng nằm cao 700 mét trên mực nước biển, thì ngọn núi này cao 800 mét, thì chúng sẽ ở được trên độ cao 1.500 mét. Nghĩa là khí hậu chắc chắn sẽ không nóng hơn bao nhiêu so với Ai Cập. Ý nghĩ này khiến em thêm phấn chấn và muốn mau chóng chiếm lĩnh cái pháo đài thiên nhiên ấy. Bọn trẻ dễ dàng tìm ra cái sóng đá duy nhất dẫn lên đến đỉnh và bắt đầu theo đó leo lên. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng đã đứng trên đỉnh núi. Khu rừng mà chúng trông thấy từ dưới chân núi quả thật là rừng, nhưng lại là rừng chuối. Cảnh tượng đó khiến cho cả bọn, kể cả con King đều vui sướng. Mà người vui sướng nhất lại là Stat, vì em biết rằng ở châu Phi có thứ thực phẩm nào bổ hơn, lành hơn mà lại có khả năng ngừa bệnh tốt hơn bột chuối khô. Mà chuối thì bạc ngàn, ít nhất cũng đủ cho chúng dùng cho cả năm. Những phiến lá chuối to bản ẩn kín những túp lều của người da đen. Một số bị cháy trong một cuộc tấn công ăn cướp. Một số đã sụp đổ, nhưng số khác vẫn còn nguyên vẹn. Ở giữa làng là ngôi nhà lớn nhất. Ngày trước là nhà của chúa làng, được đắp rất đẹp bằng đất sét với cái mái rộng làm thành một hàng hiên quanh canh tường. Trước những túp lều, đây đó rải rác những chiếc xương hoặc những bộ xương người trắng như phấn. Vì đã được lũ kiến làm cho sạch bóng, lũ kiến mà ông Linde đã nhắc tới. Từ lúc đó đến nay đã nhiều tuần lễ trôi qua, nhưng trong lều vẫn thoáng ngửi mùi hăng của kiến và không sao tìm ra nổi một con gián to màu đen nào, vẫn thường rất có nhiều trong những túp lều của người da đen. Không có một con nhện, một con bọ cạp hay một loài sâu bọ nào dù nhỏ bé đến đâu chăng nữa. Những con kiến sa phu kinh khủng đã quét sạch sành sanh các giống vật đó. Cũng có thể tin chắc rằng trên toàn bộ đỉnh núi không còn một con trăn nào, vì thậm chí cả loài trăn cũng trở thành nạn nhân của các chiến sĩ tuy nhỏ bé nhưng không gì cản nổi kia. Sau khi đưa Neo và Mê vào lều của chúa làng, Stat ra lệnh cho Kali và Nashibu dọn sạch các hài cốt. Bọn trẻ da đen thực hiện mệnh lệnh đó bằng cách quẳng hết xương xuống sông. Dòng sông mang những hài cốt đó đi xa hơn. Trong khi làm công việc đó, chúng nhận thấy rằng ông Linde đã nhầm khi cam đoan rằng chúng sẽ không gặp trên núi mạng sống nào hết. Sự tĩnh mịch bao trùm sau khi bọn phiến loạn đem hết người đi và những cây chuối đã thu hút người về đây. Những đàn tinh tinh đông đảo. Chúng dựng lên trên các cây cao những chiếc ô hay những mái nhỏ che mưa. Stat không muốn giết chúng, nhưng muốn xua đuổi chúng đi nơi khác. Và thế là em bắn chỉ thiên. Tiếng nổ gây nên một cảnh hỗn loạn chung. Cảnh đó càng trở nên hỗn loạn hơn khi tiếng súng được kèm thêm tiếng sủa giọng trầm của con Saba, và nhất là khi King bị tiếng đồng ồn ào kích động, rống lên vang động. Nhưng để tháo lui bọn tinh tinh không cần phải tìm đến cái sông đá mà chỉ cần bám lấy những khe núi chúng cũng xuống tận sông và những cây cối mọc ven sông, nhanh đến nỗi răng con Saba không kịp chạm tới một con nào cả. Mặt trời đã lặn, Kali và Nashibu nhóm lên một đống lửa để làm bữa tối. Sau khi dỡ những thứ đồ đạc cần thiết cho buổi tối, Stat cũng bước vào nhà của viên chúa làng nơi Neo đang ở. Trong nhà sáng sủa và vui vẻ, vì Mê đã đốt lên không phải ngọn đèn từng soi sáng lồng cây bao báp mà là cây đèn dầu hỏa to tướng khi đi đường được thừa hưởng của ông Linde. Neo không cảm thấy mệt nhọc gì sau một ngày đi đường mát mẻ và đang rất vui. Nhất là khi Stat thông báo với cô bé rằng những xương người làm cô lo sợ đã được dọn sạch. Ở đây tốt quá anh Stat ạ. Cô bé reo lên. Anh nhìn này, thậm chí đến nền nhà cũng được rửa rã nhựa cây. Chúng mình sẽ ở đây rất tuyệt. Sáng mai anh mới đi xem xét kỹ toàn bộ khu vực. Stat đáp. Nhưng kỹ qua những thứ mà anh thấy hôm nay thì có thể nói là sinh sống ở đây cả đời được. Giá như có cha của chúng ta thì có thể sống cả đời cũng được anh nhỉ. Nhưng cái trang ấm áp này của chúng ta sẽ gọi là gì? Trong địa lý, ngọn núi này sẽ mang tên là núi Linde, còn cái làng này cứ để mang tên em, Neo. Thế là các em cũng được ghi vào địa lý à anh? Cô bé vô cùng sung sướng hỏi lại. Em sẽ được ghi, chắc chắn như vậy. Stat nghiêm trang đáp lại. Chương 35. Ngày hôm sau, mưa rơi chút ít, nhưng cũng có những giờ trời quang đãng nên ngay từ sáng sớm Stat đã đi thăm thú trang ấp, và cho tới trưa, em đã xem xét kỹ lưỡng tất cả mọi nơi. Nói chung, kết quả tham quan thật tuyệt diệu. Trước nhất, về phương diện an toàn, núi Linde dường như là chỗ có 102 trong toàn bộ Phi Châu. Các sườn núi họa mây chỉ có loài vượn là leo lên nổi. Cả sư tử lẫn báo đều không thể trèo lên đỉnh các sườn núi được. Còn nếu nói về cái sóng đá, thì chỉ cần bố trí cho con King nằm cạnh lối vào là có thể ngủ yên giấc. Stat đi đến kết luận rằng tại đây em có thể chống lại ngay cả những đơn vị tương đối nhỏ của bọn phiến loạn. Vì trước đường lên đỉnh núi hẹp đến nỗi con King chỉ vừa đi lọt. Và một người được trang bị khí giới tốt nhất có thể ngăn không cho một kẻ nào lọt qua mà còn sống sót. Ở dưới đảo có một nguồn suối nước mát, sạch như pha lê. Nguồn này chuyển thành dòng sông suối chảy len lỏi vào giữa các lùm chuối rồi đổ từ trên cao xuống sông, tạo nên một cái thác mảnh tựa như một dải vải bằng bạc. Về phía nam của đảo là những cánh đồng sắn tươi tốt, củ sắn cung cấp cho người da đen thứ lương thực ngon lành. Còn phía bên kia, cánh đồng vút lên những khóm dừa thật cao, có ngọn trây giống như những ngù lân thật đẹp. Hòn đảo được cả một biển rừng vây quanh. Từ đây có thể nhìn được rất xa. Về phía đông rặng Karamucho hiện lên xám mờ. Phía nam cũng có những vùng cao. Trên đó nổi bật lên màu sẫm. Hẳn là đất ở đó có rừng bao phủ. Ngược lại, về phía tây tầm mắt chạy thẳng tới đường chân trời, nơi rừng tiếp giáp với bầu trời. Nhờ cái ống nhòm của ông Linde, Stad trông thấy có nhiều khe núi và những cây gỗ to lớn mọc rải rác, giống như những cái nhà thờ nhô lên trên thảm cỏ. Tại những nơi cỏ mọc không tốt lắm, ngay cả mắt thường cũng có thể trông thấy những đàn linh dương và ngựa vằn, hay hàng đàn đàn voi và trâu. Đôi nơi, bọn hươu cao cổ nhấp nhô trên bề mặt màu xanh xám của rừng giống như những con tàu đang rẽ sóng biển. Ngay sát bên sông, một nhóm 10 con dê đang đùa nghịch. Những con chóc khác chóc chóc lại mô cái đầu mọc sừng từ dưới lên. Còn nơi nước lặng, cứ chóc chóc những con cá mà Kali thường câu được là nhảy vọt lên, thoáng qua như một ngôi sao bằng bạc trong không khí, rồi lại rơi vào làn nước. Stad tự nhủ. Khi nào trời đẹp, sẽ đưa Neo tới đây để chỉ cho em thấy cái vườn thú này. Ngược lại, trên cả hòn đảo không hề có những con thú lớn. Thay vào đó là hàng hà sa số chim và bướm, những con vẹt to tướng, trắng như tuyết, có cái mỏ đen tuyền và chõm đầu vàng bay trên những khóm cây. Những con chim mái nhỏ bé, màu lông tuyệt vời lắc lư trên những cành sắn mảnh mai, ẩn hiện và lóng lánh như những trang đồ trang sức. Từ những hàng dừa cao vút vọng về tiếng của những chàng chim cu phi châu và tiếng chim tu huýt huyền diệu, nghe giống như tiếng than thầm. Stad quay về sau khi chuyến đi tham quan, lòng đầy sung sướng. Không khí trong lành, em tự nhủ. Hoàn toàn yên ổn, thực phẩm đầy đủ và tươi đẹp như thiên đường. Tuy thế, lúc quay về lều của Neo, em lại thấy rằng trên hòn đảo này cũng có những loài thú to, thậm chí là hai con liền, vì trong thời gian đó cậu bé Nashibu đã phát hiện ra một con dê cái và một chú dê con trong lùm chuối. Hẳn là bọn phiến loạn đã không kịp cướp nốt đi. Con dê mẹ đã hơi trở thành hoang dã, nhưng chú dê con lập tức quen ngay với Nashibu. Cậu bé rất tự hào về điều phát hiện của mình. Nhờ đó, hằng ngày cô bé sẽ được một thứ sữa tươi ngon tuyệt. Bây giờ chúng mình sẽ làm gì anh Stad? Một hôm Neo hỏi. Sau khi bọn trẻ đã gần như hoàn toàn làm chủ trên hòn đảo. Nhiều việc lắm, cậu bé đáp. Rồi xòe những ngón tay ra, em bắt đầu tính toán những công việc làm cần thiết đang chờ đợi chúng. Trước hết, Kali và Me là những người ngoại đạo. Nashibu, vốn là người Yanjiba theo đạo Hồi, cần phải khai sáng, giáo dục và rửa tội cho cả ba. Thứ hai, cần phải sấy thịt khô và chuẩn bị cho chuyến đi, nghĩa là anh sẽ phải đi săn. Thứ ba, khi đã có được nhiều súng đạn, anh muốn dạy cho Kali tập bắn, để cả hai đứa có thể tự vệ. Và thứ tư, có lẽ là em quên mất chuyện những chiếc diều rồi thì phải. Diều à? Phải. Em sẽ dán diều hoặc tốt hơn là hãy khâu diều. Đó sẽ là công việc của em. Nhưng em không muốn chơi không? Đó hoàn toàn không phải là trò chơi mà là công việc. Thậm chí có thể là làm việc ít nhất trong tất cả các việc. Em cũng đừng nghĩ là làm một cái diều là xong đâu. Em sẽ làm phải 50 cái hoặc hơn nữa đấy. Làm gì lắm thế hả anh? Cô bé tò mò hỏi lại. Thế là Stad bắt đầu hé cho cô bé những dự kiến và hy vọng của mình. Trên mỗi chiếc diều chúng sẽ ghi tên, họ tên chúng là gì, chúng đã thoát khỏi tay bọn phiến loạn ra sao, hiện giờ đang ở đâu và định đi đâu. Chúng sẽ viết rằng chúng cần được cứu giúp và yêu cầu gửi điện báo đến Poxet, rồi chúng sẽ thả những chiếc diều đó lên khi nào gió thổi từ phía tây sang phía đông. Nhiều chiếc, thằng bé nói, sẽ rơi xuống cách đây không xa. Nhiều chiếc sẽ bị vướng núi, nhưng chỉ cần một chiếc bay tới bờ biển hoặc lọt vào tay người châu Âu là đủ. Khi đó chúng mình sẽ được cứu sống. Neo rất thích thú với ý định ấy. Cô bé nói rằng ngay cả King cũng không thể nào sánh nổi với Stad về sự thông minh. Cô bé thậm chí còn tin chắc rằng nhiều cái trong số diều đó sẽ bay đến tận tay cha, và cô hứa sẽ dán diều từ sáng sớm đến tối mịt. Niềm vui của cô bé lớn đến nỗi Stad lo rằng cô bé lại lên cơn ấm đầu nên phải hãm bớt nhiệt tình của cô bé lại. Kể từ đó, những công việc mà Stad đã nêu đều được bắt đầu một cách tốt đẹp. Kali được giao nhiệm vụ bắt thật nhiều cá nhảy. Đã thôi không cần dùng cần câu nữa mà nó lấy thành tre, làm thành một cái đăng chắn ngang giữa dòng sông. Ở giữa đăng có một cái lỗ to mà lũ cá buộc phải chui qua nếu muốn vượt qua khỏi vùng nước đó. Kali dùng một chiếc lưới chắc chắn, bảo đảm bằng sợi dây dừa mắc vào cái lỗ này. Thế là bằng cách ấy, nó đảm bảo hôm nào cũng đánh được nhiều cá. Để dùng cá vào cái lưới tinh khôn nọ, nó dùng con voi King. Nó dắt con voi xuống uống nước, sụp nước và quẩy ầm ầm cho lên cho đến nỗi không chỉ riêng hàng cá nhẹ nhảy, cả mọi loại sinh vật khác cũng phải cố sức thoát ra khỏi vùng nước bị quấy đục. Tuy nhiên chuyện đó diễn ra nhiều khi cũng mang lại hậu quả thật tai hại, vì đôi lần những con cá sấu chạy trốn làm đăng bị đổ. Đôi khi chính con King gây ra chuyện đó, vì hình như nó vốn nuôi sẵn một mối thù bẩm sinh nào đó với bọn cá sấu nên luôn luôn săn đuổi chúng, và khi chúng dạt lên cạn, nó lại dùng vòi túm lấy chúng, vứt lên bờ rồi giẫm đạp chúng điên cuồng. Cả những chú rùa cũng thường mắc vào lưới. và những vị khách lưu đầy trẻ tuổi của chúng ta nấu thịt rồ thành món súp ngon lành. Kali làm cá, thịt mang phơi nắng còn bong bóng thì đem về cho Canel. Cô bé phanh chúng ra, căng trên tấm gỗ và biến chúng thành tờ giấy to bằng hai lòng bàn tay. Stat và Mê giúp đỡ thêm cô bé, vì thực ra đó là công việc hoàn toàn không dễ chút nào. Màn bong bóng này dày hơn nhiều so với bóng cá sông, nhưng sau khi phơi khô thì lại trở nên rất giòn. Mãi sau một thời gian, Stat mới phát hiện ra rằng cần phải phơi chúng trong bóng râm. Tuy nhiên, đôi khi em mất kiên nhẫn, và nếu em không chịu bỏ ý định làm gì bằng bong bóng cá, thì chỉ vì em biết là loại vật liệu này nhẹ hơn giấy và chịu mưa tốt hơn nhiều. Thực ra mùa khô cũng đang đến gần, nhưng em không biết chắc liệu về mùa hạ có mưa hay không, nhất là ở vùng núi. Tuy vậy, em cũng dán cả những cái diều bằng giấy. Em tìm thấy khá nhiều giấy trong những số thứ đồ đạc của ông Linde. Cái diều đầu tiên, to và nhẹ, được thả lên dây theo gió tây, đã vọt lên rất cao, và sau khi start, cắt đứt dây, nó bị một luồng không khí rất mạnh mang đi về phía rặng núi Camaramujo. Start dùng ống nhòm theo dõi đường bay của nó cho tới khi chỉ còn lại nhỏ như một cánh bướm, như một con ruồi, rồi chìm hẳn vào một màu xanh nhạt của nền trời. Ngày hôm sau, em lại thả một cái khác, được làm bằng bong bóng cá. Chiếc này lên nhanh hơn và biến mất khỏi tầm mắt cũng nhanh chóng. Có lẽ là do bong bóng cá trong suốt. Neo lao động vô cùng nhiệt tình. Kết cục là những ngón tay của cô bé đã trở nên khéo léo đến nỗi Stat lẫn Me cũng không theo kịp cô bé trong công việc này. Giờ đây thì cô bé không thiếu sức lực nữa. Khí hậu tốt lành của núi Linde quả thực đã hồi sinh hoàn toàn cho cô bé. Thời hạn của cơn sốt thứ ba, cơn sốt chết người trôi qua đã lâu. Ngày hôm ấy, Stat ẩn người trong đám chứa và khóc lên vì sung sướng. Sau hai tuần ở trên núi, em nhận thấy rằng cô Mizu tốt, trông khác hoàn toàn so với lúc ở trong rừng dưới kia. Hai má cô bé đầy lên, màu da từ sắc vàng ệt và trong suốt lại chuyển sang màu hồng phơn phớt. Đôi mắt tràn đầy ánh sáng long lanh nhìn ra cuộc đời dưới mái tóc rậm. Cậu bé lòng thầm cảm ơn những đêm mát mẻ, cảm ơn nước nguồn trong vắt và bột chuối khô, nhưng trước hết là cầu nguyện cho ông Linde. Còn chính Stat thì gầy đi và đen hơn. Điều đó chứng tỏ bệnh sốt rét không chạm tới em, vì những người mắc bệnh này không bị rám nắng. Em lớn lên và rắn rỏi hơn. Hoạt động và lao động chân tay đã khiến cho lòng can đảm và sức mạnh của em được tăng cường. Bắp thịt tay của em trở nên rắn chắc. Đó quả thật là một nhà thám hiểm phi châu trải nhiều thử thách. Do săn bắn hàng ngày và chỉ dùng đạn săn, nên em trở thành một xạ thủ vô địch. Em hoàn toàn không còn sợ các loài dã thú nữa, vì hiểu được rằng những chàng thợ săn, lông xù hay lốm đốm trong rừng em gặp thì nguy hiểm hơn là em gặp bọn chúng. Một lần, chỉ bằng một phát đạn, em hạ ngay một con tê giác khổng lồ đang ngủ dưới cây sim gai bất ngờ tỉnh dậy lao vào hút em. Em cũng không ngán những đàn trâu rừng hăng máu của Phi Châu đã từng nhiều lần đánh bạc cả những đoàn khách thương.